cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học sự ngay thẳng của người lãnh đạo phần thứ nhất. Người dạy là tiến sĩ Jack Hefford.
Hello, my name is Jack Hefford.
Chào mừng quý vị, tên tôi là Jack Hefford.
And my favorite way to introduce myself.
Và cách mà tôi thích tự giới thiệu là như thế này.
As the apostle John did in the book of Revelation.
Như là sứ đồ Giăng đã tự giới thiệu ông trong sách Khải Huyền.
I speak to you as leaders.
Tôi trình bày với quý vị là những người lãnh đạo hội thánh.
And say I am your brother and your companion in tribulation.
Và tôi xin tự giới thiệu tôi là một người bạn đồng hành với quý vị trong tất cả những sự hoạn nạn khó khăn vì
danh Chúa. Because we do have the sense of brotherhood.
Vì tất cả chúng ta đều là những người anh em với nhau.
We are one family in the Lord.
Chúng ta đều là người trong cùng một gia đình của Chúa.
But we're also engaged in a common struggle.
Nhưng chúng ta cũng cùng dự phần trong một cuộc chiến.
Against the powers of darkness.
Chiến đấu chống lại sự tối tăm.
For the advance of the gospel.
Hầu để phổ biến tin lành của Chúa.
And we become companions in tribulation in that
và
regard.
Và do đó chúng ta là những người bạn đồng hành cùng chịu những gian lao cực khổ trong sự chiến đấu cho Chúa.
To join you in the study of the Word of God.
Và đây là một hân hạnh với tôi được cùng với quý vị học hỏi lời Chúa.
Open with me to the 20th chapter of Genesis, please.
Xin quý vị cùng mở ra trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 20.
Genesis 20 verses 1 through 6.
Sáng Thế Ký chương 20 câu 1 đến câu 6.
Beginning Genesis 20 verse 1.
Chúng ta bắt đầu từ chương 20 câu 1.
And Abraham journeyed from there to the south and dwelt between Kadesh and Shur and stayed in Gerar.
Abraham từ đó đi đến miền nam, cư ngụ tại Gerar, ở về giữa khoảng Kadesh và Shur.
Now Abraham said of Sarah his wife, she is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah.
Abraham nói về Sarah, vợ mình rằng, nó là em gái tôi. Abimelech, vua Gera, sai người bắt Sarah.
But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, Indeed, you're a dead man because of the woman whom you have taken, for she is a man's wife.
Nhưng trong cơn chiêm bao ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến cùng vua Abimelech mà phán rằng, Này, ngươi sẽ chết. Bởi cớ người đàn bà mà ngươi đã bắt đến, vì nàng có chồng rồi.
But Abimelech had not come near her, and he said, Lord, will you slay a righteous nation also? Did he not say to me, She is my sister, and she, even she herself, said, He is my brother? In the integrity of heart, of my heart, and innocence of my hands, I have done this.
Và vua Abimelech chưa đến gần người đó, nên thưa rằng, Lạy Chúa, Chúa há sẽ hủy diệt cả một dân công bình chăng? Người đó há chẳng nói với tôi rằng ấy là em gái tôi chăng? Mà chính người nữ cũng chẳng nói rằng ấy là anh tôi sao? Tôi đã làm sự này bởi lòng ngay thẳng và tay thánh khiết của tôi.
And God said to him in a dream, Yes, I know that you did this in the integrity of your heart. For I also withheld you from sinning against me. Therefore, I did not let you touch her.
Trong cơn chiêm bao, Đức Chúa Trời phán nữa rằng, ta cũng biết, ngươi vì lòng ngay thẳng mà làm điều đó. Bởi cớ ấy, ta mới ngăn trở ngươi phạm tội cùng ta và không cho động đến người đó.
There are many qualities that constitute a good leader.
Có rất nhiều điều kiện hay có rất nhiều đức tính ở trong một người lãnh đạo tài giỏi.
Some of us possess various numbers of those traits and abilities.
Và một số những người trong chúng ta thì có một số những đức tính đó.
Some have special creative skills.
Có người thì có những tài năng đầy sáng kiến.
Others have an excellent intellectual grasp.
Có người thì có một trí thông minh xuất chúng.
Other leaders have managerial ability.
Rồi có những người khác thì có tài về vấn đề điều hành.
Some have profound prophetic vision.
Có người thì có những cái khải tượng có tính cách
Some have a very dynamic personality and a high style of delivery.
Về như là một người tiên tri. Và có người khác thì có một tính tình thu hút lôi cuốn và có cái tài hùng biện.
Others have a distinct zeal spiritually that takes hold of your heart.
Có một cái sự hăng say trong tâm linh và khiến cho chúng ta phải thu hút bị lôi cuốn.
Some have supernatural gifts that show signs and wonders.
Và có những người khác thì có những ân tứ Đức Thánh Linh vận hành trong chức vụ của họ.
None of us possess all of those gifts.
Không có ai trong chúng ta có tất cả những ân tứ đó.
Those abilities vary widely.
Và những cái ân tứ đó thì những khả năng đó
but
khác nhau.
As often as people look at great abilities for
và
leaders.
Có rất nhiều người thì dĩ nhiên là tìm kiếm một số những cái khả năng đó trong những người
almost
lãnh đạo.
Almost always they are looking at things that can be seen.
Và phần lớn thì bao giờ người ta cũng tìm những cái điều nào mà người ta có thể trông thấy được.
I want to spend two sessions with you.
Tôi muốn cùng với quý vị học hai bài học.
I want to talk about things that cannot be seen.
Và tôi muốn trình bày với quý vị về những điều mà mắt chúng ta không thể thấy được.
And there are things that determine the long-term trustworthiness and effectiveness of a leader.
Và là những điều mà sẽ ấn định cái sự thành công, cái kết quả lâu dài trong chức vụ của những người lãnh đạo.
No degree of skill or dynamic can substitute for this.
Và không có một bất cứ một cái khả năng, một cái sự tài giỏi khéo léo nào mà có thể thay thế cái đặc tính mà tôi sắp
no
nói đến đây.
No amount of supernatural power or prophetic vision can take the place of these
và
things.
Và không ngay cả những vấn đề về những mặc khải, những khải tượng hay là những ân tứ nào khác không thể nào thay thế
external
điều này.
Gifts are wonderful and they're to be desired.
Tất cả những ân tứ thiêng liêng ở bên ngoài thì rất là tốt đẹp và chúng ta cần phải khao khát những điều đó.
The inner qualities of integrity, long range success will not be sustained.
Nhưng nếu không có một tấm lòng ngay thẳng thì tất cả những sự thành công đó sẽ không có thể nào kéo dài, không thể tồn tại được.
In this first of two sessions, I want to discuss the matter of heart integrity.
Trong bài học đầu, tôi xin được trình bày quý vị về tấm lòng ngay thẳng.
Just as in this session, I speak very frequently to leaders.
Và cũng dùng một số những bài học này thì tôi đã thường giảng dạy những bài học này cho rất nhiều những người lãnh đạo.
I don't know of anything that I'd rather do than to talk with people like you.
Và tôi không biết là có một điều nào khác mà khiến cho tôi ham thích hơn là ngay bây giờ tôi đang được trò chuyện với quý vị.
What you do determines what takes place in the life of the body of Christ.
Bởi vì quý vị là những người lãnh đạo thì những gì xảy đến trong đời sống của quý vị cũng sẽ xảy đến trong đời sống của hội thánh Chúa.
It may affect simply your local church where you serve or many churches or a nation.
Sẽ ảnh hưởng đến ngay cả hội thánh địa phương mà quý vị đang hầu việc Chúa hoặc là những hội thánh khác và ngay cả một quốc gia của quý vị nữa.
I travel a great deal and speak to leaders in other
nations. Chúa
cho tôi
được đi rất nhiều nơi trên thế giới và đã trò chuyện và giảng dạy cho rất nhiều các quốc
gia. Between my own nation and other nations, I may speak to 20 or 25,000 leaders every year.
Và kể cả ở Hoa Kỳ cũng như một số những quốc gia khác thì trung bình mỗi năm Chúa cho tôi được hầu việc Chúa với khoảng chừng 20 cho đến 25.000 vị mục sư khác.
Very often when I conclude a session with leaders, we will invite questions.
Và thông thường thì sau khi mà chúng tôi chấm dứt phần giảng dạy thì chúng tôi mời họ có những thắc mắc, những câu hỏi.
Most commonly this question is asked.
Và phần lớn thì những câu hỏi mà người ta lặp lại nhiều lần đó là
Pastor Hayford, how many hours a day do you pray? How many hours a week do you study?
Thưa mục sư Hayford, mỗi ngày ông mục sư dành ra mấy giờ để cầu nguyện? Mỗi tuần như vậy thì ông dành ra bao nhiêu giờ để mà học Kinh Thánh?
I always answer the question the same way.
Tôi luôn trả lời các câu hỏi đó cùng một lần, cùng một cách.
I begin by emphasizing the value of the question.
Và tôi luôn luôn nhấn mạnh đến cái giá trị của câu hỏi đó.
Every leader must be a person of prayer and of study of the word.
Đó là mỗi người hầu việc Chúa đều là phải là người cầu nguyện và người học lời Chúa.
And we can never achieve anything without a good deal of both.
Và chúng ta sẽ không có thể thành công, không thể làm được điều gì nếu mà không có nhiều thời giờ học Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa.
But then I say, I'm not going to answer your question.
Nhưng mà rồi sau đó thì tôi nói tiếp là tôi sẽ không có trả lời câu hỏi đó đâu.
Not because I'm ashamed of the answer I would give.
Không phải là bởi vì tôi hổ thẹn về cái câu trả lời của tôi.
But because I believe I understand what it is you really want to know.
Nhưng mà chỉ vì tôi hiểu cái câu hỏi của quý vị là gì.
You want to know how do you succeed in ministry?
Bởi vì qua câu hỏi của quý vị, tức là quý vị muốn biết là làm sao để quý vị có thể thành công trong chức vụ hầu việc Chúa của quý vị.
And it does relate to prayer and the Word of God.
Và dĩ nhiên, việc thành công đó cũng có liên quan đến vấn đề cầu nguyện và học Kinh Thánh chứ.
But undergirding it is something even more important.
Nhưng mà từ bên dưới sâu xa hơn nữa là một điều hết sức quan trọng hơn.
It's the heart from which the prayers are spoken.
Đó chính là tấm lòng mà từ đó xuất phát ra lời cầu nguyện quý vị dâng lên cho Chúa.
It's the heart from which the Word of God is preached.
Và ấy là tấm lòng mà từ đó lời của Chúa được rao giảng ra cho người khác nghe.
And then I will say this.
Và rồi tôi nói tiếp.
I believe the most important thing for any leader is the matter of integrity of heart.
Tôi bảo rằng điều quan trọng nhất cho một người hầu việc Chúa đó là tấm lòng ngay thẳng.
And so I invite you to study this idea with me.
Do đó mà tôi xin mời quý vị cùng học hỏi với tôi về đề tài này.
This passage of scripture we have just read contains the first reference in the Bible to the idea of integrity of heart.
Đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới xem trong Sáng Thế Ký chương 20 là đoạn Kinh Thánh đầu tiên trong Kinh Thánh liên quan và nhắc đến đề tài là lòng ngay thẳng.
There's an interesting principle in the study of the Word of God.
Đây là một nguyên tắc hết sức là đặc biệt trong lúc chúng ta học hỏi lời Chúa, chúng ta sẽ khám phá ra.
By some scholars it has been called the law of first usage.
Và cái nguyên tắc mà rất nhiều các học giả Kinh Thánh đã đề cập đến đó là nguyên tắc lần đầu tiên được sử dụng.
It means this.
Và cái nguyên tắc được gọi là lần đầu tiên được sử dụng có nghĩa là như thế này.
The first time an idea appears in the Bible.
Lần đầu tiên mà một ý niệm được xuất hiện trong Kinh Thánh.
It unveils the way that idea applies throughout the whole of the Word.
Thì cái lần đầu tiên đó cũng sẽ bày tỏ cho chúng ta biết những lần sau khi cái ý niệm đó được nhắc đến trong Kinh Thánh thì sẽ có mang ý nghĩa như thế nào.
Here we come to integrity of heart as it's mentioned the first time in the Bible.
Và trong đoạn mà chúng ta vừa mới xem thì đây là lần đầu tiên từ ngữ hoặc là cái câu lòng ngay thẳng được nhắc đến trong Kinh Thánh.
Even the words integrity of heart, though they may not occur elsewhere in the Bible, the idea is consistent throughout.
Và ngay cả cái chữ lòng ngay thẳng, cho dù nếu mà phần còn lại trong Kinh Thánh không hề nhắc đến chữ đó đi nữa, thì cái ý niệm của một tấm lòng ngay thẳng cũng vẫn có trong suốt cả Kinh Thánh.
Truthfulness may be mentioned.
Có thể là một nơi khác thì nói về vấn đề thành thật, chân thật.
There may be direct mention made in the scripture of an honesty of soul.
Hoặc là có khi thì chỗ khác thì nói về tấm lòng làm ngay thẳng, tấm lòng thành thật.
Maybe even the idea of peace of mind.
Có khi là về nói về một cái sự bình an trong tâm hồn.
But integrity is the constant concept and it goes throughout the whole of the Word.
Nhưng lòng ngay thẳng đó là một cái ý niệm luôn luôn được đề cập đến, luôn luôn được nhắc đến trong suốt cả Kinh Thánh.
Look with me at this story as it introduces these ideas.
Chúng ta cùng xem câu chuyện này. Bởi vì câu chuyện này giới thiệu cho chúng ta về ý niệm của lòng ngay thẳng.
Honesty from the tongue.
Đó là cái sự thành thật qua miệng lưỡi chúng ta.
Truthfulness in the mind.
Và sự thành thật trong tâm trí chúng ta.
Honesty with yourself, that is.
Có nghĩa là thành thật với chính mình.
A heart that will not violate trust.
Là một tấm lòng mà sẽ không có làm phật lòng những người khác.
All of this undergirds a leader that can be trusted.
Tất cả những điều này nói lên và là nền tảng cho đời sống của một người lãnh đạo được người khác tin cậy.
Integrity of heart is the phrase that wraps all of it in one package.
Và từ ngữ lòng ngay thẳng là một cái chữ mà nói lên tất cả những ý nghĩa đó. Bây giờ chúng ta xem lại câu chuyện này.
It's an interesting thing that we are taught integrity in a setting where one of the greatest people in the Bible is the one who violates
integrity. Một điều hết sức đặc biệt thích thú cho chúng ta là cái đề tài lòng ngay thẳng lại được nhắc đến trong một câu chuyện mà một nhân vật mà chúng ta đều biết hết đó là Abraham lại vi phạm cái quy luật của lòng ngay thẳng.
Abraham would be the one modeling integrity of heart.
Bởi vì bình thường chúng ta lại sẽ nghĩ rằng có lẽ Abraham phải là một người nêu cái tấm gương của một người có lòng ngay thẳng
But
chứ.
It's the other way around.
Nhưng mà trong câu chuyện này thì vấn đề lại ngược lại.
It is a king, a pagan king.
Một người đó là một vị vua của một người dân ngoại bang.
But he was a God-fearing king.
Nhưng vị vua này là một người biết kính sợ Đức Chúa Trời.
He honored what he did understand of God.
Bởi vì ông ta làm theo những gì ông ta hiểu về Đức Chúa Trời.
And I believe there's even a lesson in this fact.
Và ngay cả trong cái sự kiện đó cũng có thể có một bài học cho chúng ta.
Here is a man of great revelation, Abraham, who violates integrity.
Đây là một người, là Abraham, là một người đã được Chúa bày tỏ mặc khải rất nhiều những sự kiện quan trọng, nhưng mà chính ông ta đã vi phạm đến lòng ngay
thẳng. Here's a man of lesser understanding who responds with integrity.
Rồi lại có một người khác, là một người không có hiểu rõ về Đức Chúa Trời bằng Abraham, thì người này lại có một tấm lòng ngay thẳng.
And that comes as a comfort to my heart.
Và điều này an ủi lòng tôi.
It says this.
Và cái sự an ủi đó có nghĩa như thế này.
I may not be a person of great revelation or insight.
Có thể tôi không phải là một người có những cái mặc khải to lớn hoặc là không có những cái sự hiểu biết siêu kỳ.
But I can still be a person of integrity.
Nhưng tôi vẫn có thể là một người có lòng ngay thẳng.
If I respond to those things God does show me.
Nếu mà tôi đáp ứng, nếu tôi vâng phục theo những gì mà Chúa đã bày tỏ cho tôi hiểu và biết.
Now, God shows us things in His Word.
Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta biết rất nhiều điều trong lời của Chúa.
And He shows us things by circumstance.
Rồi Chúa cũng bày tỏ cho chúng ta qua những cái hoàn cảnh xung quanh xảy ra.
He shows us things by His Spirit dealing privately within us.
Đức Chúa Trời cũng bày tỏ cho chúng ta biết qua Đức Thánh Linh của Ngài làm việc trong lòng chúng ta.
He convicts us, He corrects us.
Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta, sửa trị chúng ta.
In the private of my own mind and soul, God deals
ngay,
with me.
Ngay cả trong những sự yên lặng, những sự giấu kín trong lòng của tôi, thì Đức Chúa Trời
He deals with you the same
way. Trong lòng tôi, và Ngài cũng làm việc như vậy trong
and
lòng
this
quý vị.
Passage of Scripture teaches a great, great truth about these dealings of God with our soul.
Và câu chuyện này cho chúng ta nói lên cho chúng ta về cách Đức Chúa Trời hành động làm việc ở trong tận sâu trong đáy lòng của chúng ta.
Look at the story with me and see this foundational idea.
Chúng ta cùng xem trở lại câu chuyện này để thấy được cái vấn đề hết sức quan trọng này.
Abraham had lied about his relationship to Sarah.
Abraham đã nói láo về Sarah là vợ mình.
Abimelech had decided he would add Sarah to his harem.
Và vua Abimelech quyết định rằng sẽ đem bà Sarah về vào trong số trong cung của mình để làm một trong những người vợ.
Now by Abimelech's standards, he wasn't doing anything dishonest.
Và trong cái đời sống, trong cái phong tục và trong cái tập quán của vua Abimelech thì đó là một điều hết sức bình thường.
I'm not saying those were God's standards.
Tôi không có nói rằng đó chính là cái tiêu chuẩn làm việc của Chúa đâu.
But Abimelech was not violating his own conscience.
Nhưng mà trong trường hợp này thì Abimelech không có vi phạm vào những cái luật lệ trong lương tâm của ông ta. Trong những điều ông ta
because
biết.
He thought Sarah was a single
woman.
Bởi vì
ông ta tưởng rằng bà Sarah là một người chưa có chồng.
And he was the king and supposed he had right to her.
Và bởi vì ông ta là một ông vua, thành ra ông ta có quyền đem bà ta về làm vợ.
In that culture, he did.
Trong văn hóa của ông ta thì ông ta có quyền đó.
Now, in the night, he is awakened by a dream.
Rồi trong đêm hôm đó thì ông gặp một chim bao và khiến ông tỉnh dậy.
Listen to the words.
Chúng ta nghe câu nói này.
You're a dead man.
Ngươi sẽ chết.
I think you'll agree with me. That'll get anybody's attention.
Chắc chắn là quý vị sẽ đồng ý với tôi là khi mà nghe nói câu đó thì chắc chắn ai cũng sẽ chú ý.
You're a dead man.
Ngươi sẽ chết.
Abimelech wakes up, wide eyes wide open.
Và Abimelech lập tức thức dậy ngay và mắt mở choang ra.
What? What did I do?
Tôi làm gì? Tôi đã làm gì?
The woman you've taken is another man's
và
wife.
Và Chúa bảo rằng người đàn bà mà ngươi vừa mới đem về đó là vợ của một
Abimelech
người.
Says, I didn't know
thì Abimelech bảo rằng lại thưa Chúa, tôi không biết điều đó.
He told me that it
và
was a sister.
Và ông ta đã bảo rằng đó là người em của ông ta.
I did this in the integrity of my heart.
Và tôi làm điều này bởi lòng ngay thẳng của tôi.
Now, let me emphasize something.
Và tôi xin nhấn mạnh một điều này.
I don't mean that this pagan king is a model of integrity.
Ý tôi không muốn nói là ông ta là một cái người vị vua Abimelech là một tấm gương về lòng ngay thẳng mà chúng ta phải nói theo đâu.
Here's what I mean us to see.
Nhưng mà đây là điều mà tôi muốn trình bày cho quý vị đây.
The first time in the Bible that integrity is mentioned as pertains to the heart.
Đây là lần đầu tiên mà Kinh Thánh đề cập đến lòng ngay thẳng liên quan đến tấm lòng của chúng ta.
God is coming to speak to a man on the basis of what he doesn't understand.
Bởi vì đây là lần đầu tiên mà Chúa đến với một người ngoại bang để mà Chúa nói với điều mà ông ta không biết trong lòng mình.
Because the man had not violated what he did understand.
Bởi vì ông ta hoàn toàn không vi phạm vào những điều gì mà ông ta đã hiểu.
This is foundational.
Đây là một điều hết sức quan trọng.
It basically says this.
Bởi vì chúng ta sẽ thấy được điều này.
When Abimelech says, "I didn't understand this," God says, "I know."
Bởi vì khi Abimelech thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con không hiểu điều này, thì Chúa bảo rằng, ta biết chứ, ta biết con không hiểu.
I know you didn't.
Ta biết con không hiểu.
I know you didn't understand this.
Ta biết con không hiểu điều đó chứ.
That's why I'm here to explain it to you.
Và đó chính là lý do mà ta đã hiện đến để mà ta trình bày, ta nói cho
con
biết.
And this lesson comes
forth. Và rồi câu chuyện này và cái bài học này cho chúng ta thấy.
Integrity of heart has to do with these two things.
Ý là lòng ngay thẳng liên quan đến hai vấn đề.
First, the fact that there are always things I don't know or understand.
Thứ nhất là luôn luôn sẽ có những điều mà tôi không có hiểu hoặc là tôi không biết.
Secondly, God will help me in the face of those things I don't know or understand.
Và thứ nhì là Chúa sẽ giúp tôi trong những lĩnh vực mà tôi không hiểu hoặc là tôi không biết.
The second thing is this.
Và
there are things I do understand.
Điều thứ hai đó là có những điều mà tôi thực sự tôi biết, tôi hiểu.
If I violate those things,
và nếu mà tôi vi phạm vào những điều tôi hiểu biết đó,
there is a frightening truth in this text.
Thì có một cái sự kiện, một cái sự thật mà chúng ta thấy trong câu chuyện này.
God won't come and correct me for those things.
Đó là Chúa sẽ không có đến, không đến để mà sửa trị tôi đâu.
If I am violating what I already know to be the truth of God's way and will, He will not come a second time to correct me.
Nếu tôi đã biết điều gì mà lời Chúa dạy mà tôi không làm theo, thì Chúa sẽ không có đến một lần thứ hai để mà bày tỏ cho tôi biết.
I said this is a frightening truth.
Đây là một sự thật mà khiến chúng ta phải lo sợ.
First, let's take the positive side of it.
Và vấn đề này vào một cái phương diện tích cực hơn.
I have the comfort of knowing this.
Tôi biết điều này và tôi cảm thấy rất an lòng.
If I am moving in uncertainty because of ignorance.
Đó là nếu mà tôi có bởi vì tôi không biết một điều nào đó mà tôi hành động.
If I'm doing my best, but it's not really the wisest thing.
Nếu mà tôi đã cố gắng hết sức mình nhưng mà đó vẫn chưa phải là một điều khôn ngoan nhất để làm.
If I'm sincerely trying to do right, but I'm making a mistake about it.
Nếu tôi thành thật và hết sức mình để mà làm, cố gắng làm một điều tốt lành mà có thể tôi không
biết. God in His great mercy and goodness will come and begin to adjust and correct and instruct me.
Thì chính Đức Thánh Linh, chính Chúa sẽ đến với tôi để mà sửa trị, để mà sửa dạy, để mà dạy dỗ tôi.
But if I have accepted a lie as the terms of a policy I adopt.
Nhưng mà nếu mà tôi tiếp nhận vào trong lòng của tôi một cái sự dối trá.
And I know it's a lie.
Đó là một cái sự dối trá, một lời nói láo.
I'm deceiving myself.
Thì tức là tôi tự lừa dối chính mình tôi.
God will allow me to go my own path.
Thì Chúa sẽ để cho tôi tiếp tục con đường mà tôi đi.
Now let me elaborate this a moment.
Tôi xin được giải thích một cách rõ ràng hơn.
Over the many years of leading in the body of Christ,
sau nhiều năm hầu việc Chúa và lãnh đạo trong hội thánh của Chúa,
I have dealt with some great tragedies of ministry failures.
Tôi đã chứng kiến và đã thấy được rất nhiều những người đã thất bại trong chức vụ hầu việc Chúa của họ.
I've dealt with people who have given themselves to sin and excused themselves.
Tôi đã thấy có những người mà đã phạm tội và tự bào chữa lấy chính họ.
I've talked with people who were mishandling finances.
Tôi đã từng trò chuyện với những người đã lạm dụng tiền bạc,
people who were plunging into doctrinal error.
Và có những người khác đã đi vào trong những cái tín lý sai lầm.
People living in
rồi những người khác
immorality.
Thì sống vi phạm
And I've had them say things like this to me.
Rồi có những người đã nói với tôi như thế này.
Well, I think I have the right to handle this money this way.
Họ bảo rằng, tôi có quyền để mà sử dụng những tiền bạc này như thế này chứ.
Or regarding error, they'll say, I think God has shown me something deeper and greater.
Hoặc là trong trường hợp của những người mà đi sâu vào những tín lý sai lầm thì họ bảo rằng, tôi tin rằng Chúa đã chỉ dẫn cho tôi một số những điều cao trọng
Or
hơn.
Or regarding immorality, they'll say, well, I didn't feel convicted about
Hoặc
the relationship.
Về vấn đề phạm tội tà dâm thì họ bảo rằng, tôi cảm thấy tôi không lương tâm, tôi không cảm thấy bị cáo trách tội
Regarding
lỗi gì hết.
The money, they excused themselves.
Liên quan đến vấn đề tiền bạc thì họ tự bào chữa.
Regarding the error, they gave themselves to pride.
Rồi liên quan đến vấn đề tín lý sai lầm thì họ họ bởi lòng kiêu ngạo
Regarding
mà họ.
The immorality.
Rồi về vấn đề phạm tội tà dâm.
They didn't need to feel conviction from God.
Thì họ không có muốn bị Chúa cáo trách tội lỗi.
The word of God made a very clear point on the subject.
Nhưng lời Chúa thì nói rất rõ về những vấn đề đó.
In other words, the truth surrounded them.
Thì tất cả những người đó đều đã có lời của Chúa, đã có chân lý, có chân lý của Chúa.
But they began to excuse themselves.
Nhưng mà rồi họ tự bào chữa cho họ.
And by the time I was called into a situation to try and help.
Và đến khi mà tôi được mời đến để mà giúp, để mà giải quyết hoặc là giúp đỡ cho những hoàn cảnh đó.
The person was persuaded they were right.
Thì cái người đó trong lòng họ đã bị thuyết phục, đã thấy rằng họ đúng rồi.
How does a leader fall into evil and think they're doing right?
Làm sao mà một người lãnh đạo của hội thánh có thể phạm tội như vậy mà lại nghĩ trong đầu óc của mình rằng mình đang làm điều đúng?
It's because the heart violated the principle of integrity.
Bởi vì tấm lòng của họ đã vi phạm vào những nguyên tắc của một lòng ngay thẳng.
There's not anyone hearing my voice that would not like to be a faithful servant.
Tôi tin chắc rằng bất cứ những người nào đang nghe những lời giảng dạy của tôi, tất cả mọi người đều mong muốn, đều ước ao để trở nên những người, những môn đệ, những người hầu phục Chúa
một cách trung tín. I want to maintain integrity.
Và quý vị sẽ nói với tôi rằng quý vị, tôi rất muốn giữ một tấm lòng ngay thẳng chứ.
I don't want to deceive myself.
Và tôi không muốn tự lừa dối chính mình.
How can I maintain integrity?
Như vậy thì làm sao mà tôi có thể giữ gìn được một tấm lòng ngay thẳng?
I want us to look beyond this text.
Tôi muốn chúng ta cùng xem.
For the text only introduces us to this foundational idea.
Chúng ta xem một số cái đoạn kinh thánh khác, bởi vì đoạn kinh thánh này chỉ giới thiệu cho chúng ta về cái ý niệm, về cái vấn đề của lòng ngay thẳng.
It shows us this.
Và
if I don't understand, God will come to me and correct me, as He did
Abimelech. Và bài học của chúng ta trong câu chuyện này đó là nếu tôi không hiểu một điều nào đó, thì Chúa sẽ đến để soi sáng cho tôi như Chúa đã làm
if
cho Abimelech.
If I do understand but go in my own way anyway, God won't come and correct me.
Và nếu mà tôi đã biết điều nào là điều đúng, điều nào điều sai mà tôi vẫn cứ làm điều sai, thì Chúa sẽ không có đến với tôi một lần thứ hai để mà sửa sai tôi đâu.
So what's the key?
Như vậy thì cái chìa khóa, cái bí quyết là gì?
It's to respond immediately whenever the Lord deals with me and I hadn't recognized what I was doing.
Và đó là chúng ta phải đáp ứng ngay với những điều gì mà Chúa nói với, phán với lòng chúng ta, tức là những điều mà Chúa sửa đổi chúng ta nếu mà trước đó chúng ta không biết.
There's a marvelous example of this
và
in the scripture.
Và có một cái tấm gương hết sức là đặc biệt, rất là hay cho chúng ta trong Kinh Thánh.
It involves direct mention of integrity of heart.
Và câu chuyện này thì liên quan và đề cập trực tiếp đến tấm lòng ngay thẳng.
Turn with me to the 25th Psalm.
Chúng ta xem trong Thi Thiên 25.
It is in this passage of scripture that I began to unveil something very rich to my own experience and understanding.
Và cũng chính trong đoạn kinh thánh này mà Chúa đã giúp cho tôi học hỏi để mà có thể soi sáng cho tấm lòng của tôi.
Read verses 20 and 21.
Chúng ta xem câu 20 và câu 21.
David is speaking.
Vua David đang nói những điều này.
Keep my soul and deliver me. Let me not be ashamed, for I put my trust in you.
Xin Chúa hãy giữ linh hồn tôi và giải cứu tôi, chớ để tôi bị hổ thẹn vì tôi nương náu mình nơi Chúa.
Let integrity and uprightness preserve me, for I wait on you.
Nguyện sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi vì tôi trông đợi Chúa.
I want to tell you how I came to this verse and how this idea began to change my life.
Tôi xin chia sẻ với quý vị làm sao tôi đã đến với đoạn kinh thánh này và làm sao mà cái sự học hỏi này đã biến đổi đời sống tôi như thế nào.
I was driving to a conference.
Tôi đang lái xe đến dự một cái hội đồng.
And the Lord whispered to me.
Và Chúa đã nhỏ nhẹ phán trong lòng tôi.
Speak to these people about integrity.
Hãy nói với các người ở đó, giảng dạy về lòng ngay thẳng.
I hadn't planned to deal with the subject.
Trước đó thì tôi đã không dự định là sẽ nói về vấn đề này.
Thankfully, I had some of my books with me in the car.
Và tôi cảm ơn Chúa là tôi có đem theo một số cuốn sách của tôi trong xe.
I began to look up all the places in the Bible this word occurred.
Và tôi lập tức tìm xem trong tất cả những câu kinh thánh, trong kinh thánh đề cập đến vấn đề lòng ngay thẳng.
The most exciting discovery.
Và đó là một cái sự khám phá mà thích thú nhất của tôi.
was discovering the background of the word translated integrity.
Đó là khi mà tôi học ý nghĩa của cái chữ mà được dịch sang tiếng Anh và sang tiếng Việt Nam đó là lòng ngay thẳng.
The Hebrew word is tom.
Trong tiếng Hebrew đó là tom.
The idea in that word has to do with wholeness or completeness.
Và cái ý nghĩa của cái chữ tom đó có nghĩa là một cái gì trọn vẹn, nguyên vẹn.
I always thought of integrity meaning honesty.
Bởi vì trước đó thì tôi vẫn cứ tưởng lòng ngay thẳng là nói về sự thành thật mà thôi, sự trong sạch, sự thành thật.
And it does.
Và dĩ nhiên nói đến sự thành thật chứ.
Because honesty deals with the whole truth.
Bởi vì sự thành thật tức là chúng ta nói đến cả cái sự thật, cả một chân lý.
I thought of integrity having to do with faithfulness in the handling of money.
Trước đó thì tôi cũng tưởng rằng vấn đề lòng thành thật thì liên quan đến vấn đề sử dụng tiền bạc một cách ngay thẳng.
And it does.
Và dĩ nhiên cũng đúng như vậy.
Because integrity involves complete disclosure.
Bởi vì lòng ngay thẳng liên quan đến vấn đề chúng ta sẽ bày tỏ một cách trọn vẹn, nguyên vẹn.
In other words, everything is up front and open.
Có nghĩa là tất cả mọi sự đều phơi bày ra trước ánh sáng cho tất cả mọi người xem thấy.
The countenance or the face is open before man and before God.
Và gương mặt, tất cả mọi sự trên gương mặt chúng ta sẽ được phơi bày cho tất cả mọi người khác cùng xem.
Integrity has to do then with wholeness and completeness.
Và do đó mà lòng ngay thẳng liên quan đến sự trọn vẹn và nguyên vẹn.
Let me discuss it even further.
Và tôi xin được đề cập sâu xa hơn nữa.
In all languages, we have some word for whole numbers.
Trong bất cứ một ngôn ngữ nào thì chúng ta cũng có cái chữ nói về số nguyên.
In other words, something other than fractions.
Và đối nghịch với số nguyên đó là những con số thập phân.
We speak of 1, 2, 3.
Và nếu mà nói về số nguyên thì chúng ta có số 1, số 2, số 3.
Rather than 1/2, 1/3, or 1/4.
Thay vì 1/2, 1/3 hoặc là 1/4.
Integrity has to do with no fractions.
Và lòng ngay thẳng, cái chữ nguyên vẹn, trọn vẹn đó là nói về vấn đề không có những số thập phân đó.
When I was a boy, my mother would send me to the store to get meat for the sandwiches for my lunch to take to school.
Khi mà tôi còn bé thì mẹ tôi thường đưa tiền cho tôi để đi đến một cái tiệm tạp hóa để mua thịt để mẹ tôi về làm bánh mì sandwich cho tôi.
I would point in the case to the butcher and say, "I want some of that kind of meat."
Và tôi sẽ chỉ cho cái người bán thịt đó là tôi muốn có một ít cái thịt này, tôi muốn mua một ít thịt này.
He would take out a large piece of meat.
Thì ông ta mới đưa cho tôi một cái cục thịt to.
Then he would take it over to a machine.
Rồi ông ta mới đem đến một cái máy.
And begin to slice
và
the meat.
Và qua cái máy đó ông ta dùng để ông ta cắt thành ra những cái lát.
Some butchers had a machine that sliced it.
Và có những người thì có những cái máy để mà cắt thịt như vậy.
Others would take a knife.
Rồi có những người khác thì dùng một con dao.
And cut off very narrow slices.
Rồi cắt ra những cái lát thật mỏng.
What was taking place?
Cái điều đang xảy ra
was a reducing of the size of the whole loaf of meat.
Đó là cả một tảng thịt đã bị cắt mỏng đi, cắt dần dần.
A small slice at a time.
Và mỗi lần cắt như vậy thì một lát mỏng đã bị cắt ra khỏi cái nguyên cả cái trọn vẹn.
Just one slice off.
Nếu chúng ta chỉ lấy một lát mỏng ra mà thôi.
And returned the piece of meat to the case.
Rồi đem cái tảng thịt đó trở lại trong cái tủ.
Almost no one would notice it being
any smaller. Thì có lẽ hầu như không có ai mà có thể thấy nhận biết được rằng cái đó nó nhỏ hơn lúc.
If an hour later it took it out and took another slice.
Rồi khoảng một vài tiếng đồng hồ sau chúng ta lại lấy ra để cắt một lát mỏng nữa.
It would look no smaller.
Thì cái tảng thịt đó trông có vẻ như vẫn còn y nguyên.
If there's a large amount of time between when each slice is taken, it never appears as though you took any away.
Nếu mà giữa những lần mà chúng ta cắt một lát mỏng như vậy mà cách nhau thật lâu đó, thì mắt chúng ta sẽ nhìn quen và chúng ta sẽ không thấy có một cái sự thay đổi.
But if you accumulate all the slices that were taken away, you discover a great deal was removed.
Nhưng nếu chúng ta đem tất cả những cái lát mỏng mà chúng ta đã cắt đó để chúng ta để lại với nhau, chúng ta sẽ thấy rằng có một tảng thật là lớn đã bị cắt ra khỏi cái tảng thịt từ lúc ban đầu.
Now the idea of integrity has to do with wholeness of heart.
Và cái ý nghĩa của tấm lòng ngay thẳng đó liên quan đến cái sự trọn vẹn, sự nguyên vẹn.
And integrity has to do with a refusal on my part.
Và ý niệm của lòng ngay thẳng đó liên quan đến cái sự tôi tự khước từ.
That I choose to refuse to let even one slice be removed.
Đó là tôi khước từ, tôi không chịu để cho ngay cả một cái lát mỏng có thể bị cắt ra khỏi tấm lòng tôi.
For two reasons.
Vì hai lý do.
First, I don't want anything to be reduced of the wholeness of my heart toward God.
Tôi không muốn bất cứ một cái gì có thể bị cắt bỏ ra khỏi tấm lòng của tôi, nguyên vẹn tấm lòng của tôi dâng lên cho Chúa.
And secondly,
và thứ nhì,
if I allow one slice to be taken,
nếu mà tôi cho phép một nhát, một lát bị cắt ra khỏi,
it's easy for me to be deceived that nothing has changed.
Và tôi rất dễ để mà bị lừa rằng không có gì thay đổi cả.
Just as it appeared that there was almost as much, just as much when one slice of meat had been taken.
Y như là khi mà một lát mà thịt đã bị cắt ra khỏi tảng thịt đó thì không ai có thể để ý để mà thấy được cái sự thiếu sót đó.
And with the passage of a day or a week.
Rồi một ngày qua hoặc là một tuần lễ trôi qua.
My heart can be deceived again.
Rồi tấm lòng của chúng ta lại có thể bị lừa dối một lần nữa.
And if I have allowed deception the week before, I will be indifferent about deception this week.
Và nếu mà trong tuần trước mà tôi đã lơ là, tôi không để ý đến cái sự bị lừa dối như vậy đó, thì tuần này tôi cũng sẽ bị không để ý đến sự lừa dối đó một lần nữa.
As time passes, there comes
rồi,
a loss of a wholeness of heart toward God.
Rồi thời gian cứ trôi qua và một cái tảng khá lớn trong tấm lòng của chúng ta đã bị cắt mất mà chúng ta không biết.
I've spoken with many leaders.
Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người lãnh đạo.
Who fell into tragic failure.
Họ đã phạm tội một cách hết sức là nặng nề.
Almost never did it happen in one crashing blow.
Và có thể nói không bao giờ mà những trường hợp đó lại xảy ra một cách bất thình lình.
It happened in very small steps that set them up for the collapse of their ministry.
Nhưng tất cả đã xảy đến sau một khoảng thời gian mà có những cái bước nhỏ đã đưa dần họ đến cái chỗ phạm tội nặng nề như vậy.
This is why David says, "Let integrity preserve me."
Và đó chính là lý do mà David đã cầu nguyện rằng, điều đó nghĩa là gì?
What could he have been talking about?
Nguyện xin sự thanh liêm và sự bảo sự ngay thẳng bảo hộ tôi.
Consider this, will you?
Xin quý vị hãy suy gẫm về điều này.
During David's leadership, Israel's boundaries were enlarged to their widest.
Trong lúc David cai trị dân Israel, nước Israel thì lãnh thổ của Israel rộng lớn nhất.
In fact, the boundaries had become so broad, there is no way that David had enough troops to defend against every incursion of an enemy.
Và có thể nói rằng lúc bây giờ thì lãnh thổ của Israel đã rộng lớn đến nỗi mà David không thể nào, không có đủ khả năng để mà bảo vệ tất cả những cái biên giới, những cái biên cương của nước Israel.
But he wants his kingdom, his area of responsibility, his ministry, we might say. He wants his ministry to be preserved.
Nhưng mà David thì ước ao rằng tất cả những lãnh thổ của mình, tất cả chức vụ của mình được bảo vệ.
Lord, let integrity preserve me.
Lạy Chúa, xin hãy để cho sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi. Đó là lời cầu nguyện của David.
He couldn't put troops at every place on the boundaries.
David không có đủ quân lính để mà có thể đặt ở khắp nơi chung quanh trong biên giới của nước mình.
Says God, I need you to be my defender.
Và David bảo rằng, Lạy Chúa, con xin Chúa là đấng bảo vệ cho con.
For I wait upon you.
Bởi vì con trông cậy nơi Ngài.
Listen to those words, I wait on you.
Hãy lắng nghe cái câu đó, con trông đợi Chúa.
A person who waits is a person who keeps tuned in.
Một người biết lắng, một người biết chờ đợi Chúa tức là một người lắng nghe.
He doesn't mean that I'm passive or indifferent waiting.
Điều đó không có nghĩa là David chờ đợi một cách thụ động.
But like a good waiter in a restaurant.
Nhưng mà tương tự như một người hầu bàn giỏi ở trong một cái
He's listening for what he is being called to do.
Người đó luôn lắng nghe để xem có ai gọi mình để mà nhờ mình làm một điều gì không.
His eyes are upon the person he's serving.
Và đôi mắt thì vẫn luôn chăm sự chú nhìn vào cái người mà mình đang phục vụ.
Integrity is maintained by listening to the whispers of correction of the Holy Spirit.
Và lòng ngay thẳng xuất phát từ chỗ chúng ta luôn lắng tai nghe để xem Đức Thánh Linh phán với lòng chúng ta, sửa đổi, sửa trị chúng ta như thế nào.
Integrity is maintained by keeping my eyes on the face of the Lord.
Và lòng ngay thẳng cũng xuất phát từ chỗ chúng ta luôn luôn chú trọng, mắt chúng ta luôn luôn hướng về Chúa.
To look and see if anything I do displeases him.
Để xem có điều gì chúng ta làm mà không đẹp lòng Chúa chăng.
So that I'm sensitive to his slightest corrections.
Hầu cho tôi có thể được được bén nhạy với bất cứ những cái sự sửa trị nhẹ nhàng nào
David was
của Chúa.
This.
Và David bảo rằng
By your spirit, Lord, you can warn me if
David
an enemy
bảo rằng,
is coming.
Bởi thần của Ngài, bởi Đức Thánh Linh của Ngài, xin Chúa cứ việc báo tin cho tôi
you
biết,
can
cho
get
con
the message
biết
to me.
Và ban sứ điệp của Ngài.
So I can defend the boundary where it needs to be defended.
Hầu cho con biết được chỗ nào trong biên giới của con là chỗ mà con cần phải đem quân
In
đến.
The same way, there are boundaries to our soul.
Và tương tự như vậy, trong tâm linh của chúng ta cũng có những biên giới, những lãnh thổ.
And the Holy Spirit will say, "Watch out for that attack of the
và
adversary."
Và Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta biết rằng, hãy cẩn thận về cái chỗ đó, cái phương diện đó trong đời sống của con, kẻo ma quỷ tấn công.
He's coming quietly. He's coming with deception.
Ma quỷ sẽ đến một cách hết sức là yên lặng và với sự lừa gạt của nó.
Don't let your heart accept his deception.
Đừng để cho lòng của con tiếp nhận sự lừa dối của ma quỷ.
And as the Holy Spirit corrects me.
Và khi Đức Thánh Linh cáo trách sửa trị tôi.
About the smallest details of my life.
Ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đời sống của tôi.
About an attitude of anger.
Chẳng hạn như về một cái thái độ giận dữ.
About a spirit of unforgiveness.
Về một cái tinh thần thiếu sự tha thứ đối với người khác.
About a minor point of compromising or reducing faithfulness.
Hoặc là về một cái phương diện nào đó mà tôi đã suy giảm cái sự thành tín của mình, sự trung tín của mình đối với Chúa.
I must not excuse myself for those small issues.
Tôi sẽ không thể nào mà tự bào chữa, tự biện hộ cho mình trong tất cả những ngay cả những vấn đề nhỏ nhặt như vậy.
For they are not small.
Bởi vì những vấn đề đó không có nhỏ nhặt đâu.
They take a slice off of the soul.
Bởi vì tất cả những điều đó sẽ cắt đi một cái lát mỏng trong tâm lòng
They
của chúng ta.
Reduce the integrity or completeness of the heart
toward God. Và chúng nó sẽ giảm bớt đi cái lòng thành tín hoặc là cái lòng ngay thẳng và cái sự nguyên vẹn
It
của lòng chúng ta đối với Chúa.
How I would look with my eyes upon a woman.
Và nó cũng tùy thuộc vào cái con mắt của tôi nhìn vào một người phụ nữ.
It has to do with attitudes in which I exercise authority.
Và nguyên liên quan đến cái thái độ của tôi khi mà tôi sử dụng quyền hành của mình.
That I not allow my heart to swell with pride when I have authority given to me.
Hầu cho lòng của tôi sẽ không có một cái sự kiêu ngạo khi mà tôi sử dụng quyền hành mà được giao cho tôi.
That I not excuse my carnality.
Tôi cũng sẽ không bào chữa cho cái sự mê tham sắc dục của tôi. Tôi xin đưa ra một thí dụ khác.
Early in my pastoral experience,
trong những năm đầu của chức vụ hầu việc Chúa của tôi,
I needed to place an order for some church supplies.
Tôi cần phải đặt mua một số những cái món đồ ở trong hội thánh.
I discovered that with this one company, that if I paid a little more, I received a gift with the supplies.
Và tôi khám phá ra rằng với một cái công ty này, nếu mà tôi đặt mua một món tiền lớn như vậy thì họ sẽ cho một món quà.
And so I had to decide which company will I order the supplies from.
Và do đó mà tôi phải quyết định xem là tôi sẽ đặt mua những món đồ đó cho hội thánh ở một cái công ty nào.
In both cases, we got the supplies.
Trong cả hai trường hợp thì chúng tôi cũng đều có tất cả những món đồ đó.
Both was an honest bill
of sale. Và cả hai trường hợp thì đều là chúng tôi mua một cách hết sức là
But in one, I got a reward.
Là đúng luật pháp, nhưng mà với một cái thì tôi được
They called it a premium.
Tôi được một món quà.
I excused myself because I thought that sounds good and that's the one I ordered.
Và tôi tự bào chữa cho chính lòng tôi và tôi bảo rằng cái này tốt hơn.
But later the Holy Spirit corrected me.
Nhưng mà rồi sau đó thì chính Đức Thánh Linh đã cáo trách tôi.
Said that's not a reward.
Và Ngài bảo rằng đó không phải là món quà cho con.
You're accepting a bribe.
Bởi vì con đã tiếp nhận lấy một cái của hối lộ đó.
That's costing the congregation more.
Bởi vì nó sẽ tốn tiền của hội thánh nhiều hơn.
At first, I started to argue with God.
Lúc đầu thì tôi cãi với Chúa.
So it's only $3.
Tôi nói với Chúa rằng nó chỉ có ba đồng mà thôi.
Just $3.
Chỉ có ba đồng mấy qua ba mấy kim
And
mà
the
thôi.
Premium is worth $15.
Trong khi đó thì cái món quà mà họ tặng lại đó thì tới trị giá tới 15 đồng.
And God didn't talk back to me.
Nhưng mà Chúa không nói gì hết.
Once the Lord corrects you, He will never argue with you.
Một khi mà Chúa đã sửa trị quý vị thì Ngài sẽ không có cãi nhau với quý vị đâu.
He'll speak and you decide if you'll listen.
Ngài sẽ phán một lần và quý vị sẽ phải quyết định xem quý vị có vâng lời Ngài không.
This was early in my experience.
Và điều đó đã xảy đến trong những năm đầu của tôi.
When God didn't speak back.
Khi mà Chúa không có nói gì hết với tôi.
I didn't do anything about it.
Rồi tôi cũng chẳng làm gì hết.
I was too wise to think I won the argument.
Lúc đó thì tôi biết rằng tôi không phải là tôi đã thắng trong cái lần tranh cãi đối với Chúa đâu.
But I thought, what's
$3? Nhưng mà trong lòng tôi thì tôi nghĩ ở ba mấy kim thì đâu có gì đâu. Tôi cũng đã làm việc hết sức là
nặng
nhọc mà hội thánh cũng đâu không trả lương đúng cho
tôi kia mà.
Do đó mà tôi cũng cần có được cái một món quà.
This is an executive decision.
Và đây là một cái quyết định của một người trong cái trách nhiệm
điều hành. My privilege.
Và đây là một đặc ân của tôi.
And it was.
Và thật vậy. Đúng như vậy.
But the Lord had dealt with me about.
Nhưng mà chính Chúa cũng đã sửa trách
the
tôi.
Shipment arrived.
Rồi khi mà cái món hàng đó được gửi đến.
When I opened the package.
Khi mà tôi mở những món hàng ra.
There were the supplies.
Thì tất cả những món hàng mà tôi mua cho hội thánh.
There was my premium.
Và đó là món quà của tôi.
And when I opened it.
Và khi mà tôi mở món quà đó ra.
What I was anticipating, feeling so good about having.
Trước đó thì tôi ước ao và tôi trông đợi, tôi tưởng.
I could never enjoy.
Thì tôi không có, sau đó thì tôi không có thể nào.
Nothing was wrong with it.
Hưởng thụ nó được. Thật ra thì món quà nó cũng rất tốt, không có gì
but
cả.
It was as though it burned in my hands.
Nhưng mà tôi có cảm tưởng như là cái món quà đó nó bốc cháy trong tay tôi.
And I bowed on my knees in my office.
Và tôi quỳ xuống trong văn phòng của tôi.
I said, Lord, it's too late now, but forgive me.
Tôi thưa với Chúa lại, Chúa. Bây giờ thì đã quá trễ rồi, nhưng xin Chúa tha tội cho con.
I never told anybody about it.
Tôi không bao giờ nói với ai về câu chuyện đó.
But I took the premium.
Nhưng tôi đã lấy cái món quà đó.
And I gave it to one of the men in the church.
Tôi tặng cho một người khác trong hội thánh.
Saying perhaps this is something you can use.
Và tôi bảo rằng có lẽ đây là một cái vật mà có thể là anh có thể dùng.
I didn't claim it was a gift from me.
Tôi cũng không bảo rằng đó là món quà đó của tôi.
So I didn't try to pretend I was doing a great thing with it.
Do đó mà tôi không có giả bộ coi như là tôi làm một việc thiện.
And it became something useful
và
to him.
Và thì cái món vật đó đã trở nên một vật hữu ích cho người
what
đó.
What was useful to me was an early lesson in integrity of heart.
Và điều ích lợi cho tôi đó là một cái bài học cho tôi về lòng ngay thẳng.
It seems such a small
nó,
thing.
Dường như nó chỉ là một cái vấn đề một hết sức nhỏ nhặt.
It seems some would say that's not that important. You're just being legalistic.
Giống như là có rất nhiều người đã bảo rằng, thì đâu có gì quan trọng đâu, ông gò bó theo luật lệ quá.
This is not a matter of legalism.
Nhưng vấn đề đấy không phải là vấn đề về gò bó của luật
lệ. I'm not telling you this is how you are saved.
Tôi không bảo với quý vị đây là cách để quý vị được sự cứu chuộc của Chúa.
I'm saying this is how you keep a complete heart before God.
Nhưng tôi nói rằng đây là cách để quý vị có thể giữ gìn một tấm lòng ngay thẳng trước mặt Chúa.
We are saved by the grace of God.
Chúng ta được cứu chuộc bởi ân điển của Chúa.
We are called into ministry by the grace of God.
Chúng ta được kêu gọi vào trong chức vụ hầu việc Chúa bởi ân điển của Chúa.
And the Lord wants our ministry to expand like David's boundaries.
Và Chúa muốn cho chức vụ của chúng ta cũng sẽ được phát triển, được mở mang ra như là vương quốc của
David
vậy.
And He wants those boundaries to be preserved.
Và Chúa muốn cho tất cả những biên cương của lòng chúng ta được bảo vệ.
So learn David's prayer.
Do đó hãy học hỏi lấy lời cầu nguyện của David.
Lord, let integrity preserve me.
Lạy Chúa, xin cho sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo vệ con.
Because I wait upon you.
Bởi vì tôi trông đợi Chúa.
I listen to your corrections.
Con lắng nghe lời cáo trách sửa trị của Ngài và con luôn luôn theo dõi mặt Chúa.
Now, take in contrast.
Và với một cái bài học tương phản.
The son of David.
Đó là con của David.
Solomon.
Solomon.
Solomon came and inherited those same boundaries.
Và Solomon lên ngôi nối nghiệp vua David và thừa hưởng tất cả những biên giới rộng lớn
when
đó.
When he became king, he made a prayer.
Và khi Solomon lên làm vua thì Solomon đã cầu nguyện với Chúa.
In 1 Kings chapter 8 verse 25.
Chúng ta xem trong sách các vua thứ nhất chương 8 câu 25.
1 Kings 8:25.
Sách các vua thứ nhất chương 8 câu 25.
Therefore, Lord God of Israel, now keep what you promised your servant David, my father.
Vậy hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel ơi, ngày nay xin làm trọn lời Chúa đã hứa cùng tôi tớ Chúa là vua David là cha tôi rằng.
He's saying, Lord, let the boundaries be preserved for me also.
Ý của Solomon nói rằng, lạy Chúa xin cho tất cả những biên giới, những lãnh thổ đó cũng sẽ được bảo vệ cho con.
In chapter 9, verses 3 to 5, we hear God's answer.
Và
chapter 9, verses 3 to 5.
Và trong chương kế, chương 9, câu 3 đến câu 5, thì chúng ta nghe thấy Chúa trả lời Solomon.
I have heard your prayer. I have consecrated this house you've built to my name, and I've put my name there forever, and my eyes and heart will be there perpetually.
Ta đã nhậm lời cầu nguyện và nài xin của ngươi. Thưa trước mặt ta đã biệt riêng ra thánh cái đền này mà ngươi đã cất để cho danh ta ngự tại đó đời đời. Mắt và lòng ta sẽ thường ở đó mãi mãi.
He says, I'm going to continue to bless perpetually.
Chúa bảo rằng ta sẽ tiếp tục đời đời để mà ban phước cho con.
And then God gives the terms.
Và Chúa cho Solomon biết điều kiện của Ngài.
If you will walk before me as your father David walked in integrity of heart and uprightness, I will establish your throne.
Nếu ngươi đi trước mặt ta như David cha ngươi đã đi, lấy lòng trọn lành và ngay thẳng mà làm theo các điều ta đã phán dặn ngươi, giữ những luật lệ và mạng lệnh của ta.
I will establish your throne.
Bây giờ ta sẽ làm cho ngôi nước ngươi được kiên cố đến đời đời trên Israel.
For God to establish our lives and our ministries, our homes.
Để Chúa có thể gây dựng và ban phước cho chức vụ chúng ta, gia đình chúng ta.
For them to be secured with an uncompromised foundation.
Đó là chúng ta cần phải được neo chặt vào trong một cái nền tảng vững chắc.
Requires integrity of heart.
Thì đòi hỏi chúng ta phải có một lòng ngay thẳng.
But look what Solomon did.
Nhưng chúng ta xem Solomon đã làm gì?
He tried to preserve the boundaries another way.
Solomon đã tìm cách để mà bảo vệ lãnh thổ biên cương của mình bằng những phương cách khác nhau.
Years passed.
Nhiều năm trôi qua.
Solomon said, "I'll guard this boundary."
Solomon bảo rằng ta sẽ bảo vệ lãnh thổ của ta.
He made a treaty with the king nearby.
Và Solomon đã lập một cái giao ước với các vị vua xung quanh đó.
Instead of trusting God, he used political manipulation.
Thay vì tin cậy nơi Chúa thì ông ta đã dùng một số những mánh khóe về chính trị.
And he did this with every nation around him.
Và Solomon đã làm điều đó với tất cả những quốc gia ở xung quanh đó.
Every time he made a treaty, the treaty was sealed with a marriage.
Mỗi lần mà Solomon ký kết một hiệp ước với một nước khác thì hiệp ước đó được đánh dấu bởi một cái hôn nhân.
Solomon accumulated pagan wives.
Và qua đó thì Solomon cưới rất nhiều những người vợ ngoại bang.
Not all in a week.
Không phải là trong một tuần lễ đâu.
Not all in a year.
Không phải là trong vòng một năm.
Gradually, one here, one there.
Nhưng mà dần dần một người vợ ở đây, một người vợ đằng kia.
He didn't set out. He didn't plan to have 1,000 wives.
Lúc ban đầu thì Solomon đâu có dự định là sẽ có 1,000 người vợ.
They came one at a time.
Nhưng mà tất cả những người đó đến từng người một lần lượt.
And everyone that came to Jerusalem brought an idol god with them.
Và mỗi người đàn bà đó khi đến Jerusalem thì đem theo một vị thần tượng của mình.
Until the streets of Jerusalem were filled with pagan gods.
Cho đến khi tất cả những đường phố của Jerusalem đầy rẫy các vị thần của người ngoại bang.
Eventually, those gods were taken into the temple Solomon built.
Rồi dần dần thì những thần tượng đó được đem vào trong đền thờ mà Solomon đã dựng nên cho Đức Chúa Trời.
Integrity had been sacrificed a little at a time.
Lòng ngay thẳng đã bị cắt dần, cắt lần mòn đi.
Eventually, the kingdom fell.
Và rồi cuối cùng thì cả vương quốc Israel sụp đổ.
The word integrity in the Bible occurs in the plural.
Chữ lòng ngay thẳng cũng được sử dụng trong Kinh Thánh ở trong cái thì số nhiều.
It's the word thummim.
Đó là chữ thummim.
That which was upon the breastplate of the high priest.
Đó là cái để trên cái bảng đeo trước ngực của vị thầy tế lễ.
And God used the thummim to answer inquiry they would make of God in ancient Israel.
Và Chúa đã dùng thummim đó để mà trả lời những cái lời cầu nguyện của dân Israel dâng lên cho Ngài.
Lord, show us which way to go.
Lạy Chúa, xin Ngài hướng dẫn cho chúng con biết đường lối chúng con phải đi là đường gì.
Ancient rabbis tell us how the priests would do this.
Và những người rabbi ngày xưa của người Do Thái cho chúng ta biết các thầy tế lễ làm như thế nào.
They would go into the holy place.
Họ sẽ bước vào trong nơi thánh.
Come right up before the curtain, the veil before the holy of holies.
Và đứng ngay trước cái bức màn mà phân chia nơi thánh và nơi chí thánh.
And say, God, show us what Israel should do.
Thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin cho chúng con biết, cho Israel, cho dân yêu Ngài biết chúng con
phải
làm gì. And
the Lord would answer by the thummim.
Và Đức Chúa Trời sẽ phán qua thummim.
We don't know what that means.
Chúng ta không hiểu điều đó nghĩa là gì.
Except a breastplate over the heart of the priest gave a signal from God.
Nhưng mà chúng ta chỉ biết một điều là cái tấm bảng thummim đó được treo trước ngực của vị thầy tế lễ sẽ cho họ biết cái dấu hiệu mà Chúa muốn như thế nào.
That the people of God might walk in obedience.
Hầu cho dân Israel có thể bước đi trong sự vâng phục Đức Chúa Trời.
And so God by his spirit will come and deal with us.
Và sau đó, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đến để mà làm việc trong lòng chúng ta.
And if we will let that thummim of the heart, that integrity abide faithfully, we'll walk in obedience.
Và nếu chúng ta để cho cái thummim đó, tức là cái lòng ngay thẳng đó cai trị trong lòng chúng ta sẽ bước đi với Chúa với tấm lòng ngay thẳng.
Kingdom boundaries can be extended.
Và khi đó thì tất cả biên giới của vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được mở mang.
Ministry become effective.
Và chức vụ hầu việc Chúa sẽ được kết quả.
And boundaries be preserved with blessing.
Và tất cả những biên giới đó sẽ được Chúa bảo vệ với những phước hạnh Ngài ban cho.
And ministry stand strong through integrity of heart.
Và những chức vụ hầu việc Chúa cũng sẽ được vững vàng qua những tấm lòng ngay thẳng.
Amen.
Amen.